chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả, một lần nữa chúng tôi thật vui được đến với quý thính giả trong chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Kính thưa quý thính giả, Thánh Kinh cho biết buổi chiều ngày Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng là ngày đầu tiên của tuần lễ. Các môn đệ Chúa họp trong một tư gia, cửa đóng thật kỹ vì sợ người Do Thái tìm bắt. Bỗng nhiên Chúa Giêsu xuất hiện trước mặt họ và chào hỏi họ như bình thường. Họ còn bán tín, bán nghi thì Chúa giơ hai tay bị đinh đóng và vết giáo đâm ở sườn cho họ xem. Các môn đệ mừng lắm vì biết rằng Chúa Giêsu thật sự đã sống lại. Khi Chúa Giêsu xuất hiện thì Thô-ma, một vị sứ đồ, lại không có mặt trong căn nhà ấy. Khi các bạn thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra và mọi người đều chứng kiến, ông Thô-ma không tin. Ông bảo rằng tôi phải đặt tay tôi vào dấu đinh trên tay Chúa và vết thương trên sườn Ngài thì tôi mới tin. 8 ngày sau đó, các môn đệ Chúa lại họp trong căn nhà khác, có mặt cả ông Thô-ma. Cửa cũng đóng lại vì sợ người ngoài nhìn thấy. Chúa Giêsu lại xuất hiện và phán, bình an cho các con. Sau đó Chúa nói với ông Thô-ma, hãy đặt ngón tay con vào đây và xem hai bàn tay ta. Hãy lấy tay đặt vào hông ta. Đừng nghi ngờ, nhưng hãy tin. Thô-ma thưa, lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời của con. Đức Chúa Giêsu bảo Thô-ma, có phải con tin vì thấy ta không? Phước cho những người chưa được thấy mà đã tin ta. Hơn 2000 năm qua, nhiều người vẫn kinh nghiệm phước hạnh của Chúa hứa cho những ai có lòng tin chắc rằng Chúa Giêsu thực sự phục sinh và đang sống trong tâm hồn những người tin Ngài.
Tôi là ai mà Chúa đã gọi tôi? Tôi là chi mà Ngài đã cứu vớt tôi? Một ngày kia lời Ngài đã đến trong tâm hồn, biến đổi tôi, lòng vui sướng trong Ngài vì được đi với Cha. Khi gần Cha lòng thấy luôn bình an, cho dù khi gặp hiểm nguy hay khó đau, lòng vẫn biết Ngài hằng là đấng yêu thương. Ôi tình yêu mãi không thay rời suốt đời con, Ngài là Chúa vô quyền vai.
Đời
Hùng vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Giấc mơ nhiệm màu, nhạc và lời, Tuấn Hùng.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6 giờ 30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Bạn thân mến, tất cả chúng ta đều đang sống, nhưng sống như thế nào, đó mới là điều quan trọng. Bước vào một bệnh viện, chúng ta thấy rằng 100 người đang sống, nhưng sống với bệnh tật trên giường bệnh, chắc không ai trong chúng ta muốn sống như vậy. Chúng ta ai cũng muốn sống vui, sống mạnh, sống với một đời sống đầy ý nghĩa. Nhưng làm thế nào để sống một cuộc sống có ý nghĩa? Đức Chúa Giêsu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Chúa cứu thế dùng hình ảnh đàn chiên với người chăn để mô tả mối quan hệ giữa Chúa với chúng ta. Chúa phán, ta là người chăn hiền lành, người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình. Chăn chiên là một hình ảnh không quen thuộc lắm với người Việt chúng ta, nhưng là một hình ảnh rất quen thuộc tại vùng Trung Đông. Nhưng dù không quen thuộc với hình ảnh này, con chiên và người chăn cho thấy một tương quan vô cùng đẹp đẽ. Chúng ta là con người, nhưng được ví sánh như con chiên mà Chúa là người chăn, cho thấy hình ảnh dẫn dắt và chăm sóc của Ngài. Và Chúa hứa rằng, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Thưa quý vị, để đời sống có ý nghĩa, điều đầu tiên, chúng ta phải là chiên của Chúa. Chúa Giêsu đã đến chịu chết để chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Nhưng chỉ những ai đặt lòng tin nơi Chúa thì sự chết của Ngài mới có giá trị. Cũng giống như một cửa hàng tặng quà miễn phí cho khách hàng, ai đến đều được quà. Nhưng nếu chúng ta không đến, dĩ nhiên chúng ta sẽ không được quà. Không được quà không phải vì người ta không cho, nhưng vì chúng ta không đến nhận. Sự cứu rỗi của Chúa Giêsu là món quà vô giá, ai cũng có thể nhận được. Nhưng nếu chúng ta khước từ, dĩ nhiên chúng ta sẽ không kinh nghiệm được sự cứu rỗi đó. Chúa Giêsu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và được sống sung mãn. Sự sống sung mãn Chúa hứa chỉ dành cho những ai bằng lòng sống trong sự chăn dắt của Ngài. Chống đối hay khước từ ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ không thể nào tận hưởng ân phúc của Ngài được. Có người nói rằng, đời sống này có thể chia làm 3 loại, sống bình thường, sống bất thường và sống phi thường. Mỗi chúng ta ai cũng đều đang sống bình thường, sống với những sinh hoạt bình thường hàng ngày. Ăn uống, làm việc, học hành, nghỉ ngơi, giải trí, vân vân. Sống như vậy là bình thường, nhưng thật ra cũng hơi bất thường vì 2 lý do sau đây. Lý do thứ nhất là chẳng lẽ cuộc đời của chúng ta chỉ vậy thôi sao? Nghĩa là chẳng lẽ chỉ có ăn ngày 3 bữa rồi lo đi làm kiếm tiền hoặc lo học hành, nghỉ ngơi, giải trí để rồi mỗi tuần lại trở lại với chu kỳ đó hay sao? Đời sống cần phải có một mục đích hay một ý nghĩa nào đó. Lý do thứ hai, sống bình thường không phải là bình thường, bởi vì con người chúng ta không phải chỉ có phần thân xác hay chỉ có tình cảm, trí tuệ mà thôi. Chúng ta còn có phần tâm linh, phần cốt lõi của con người. Phần cốt lõi đó có sống thì con người mới sống thật. Nếu không, đời sống không thật sự có ý nghĩa. Thánh Kinh gọi những người đó là những người đang chết về tâm linh. Chết không có nghĩa là không có, nhưng có đó mà không sinh hoạt, không có sự sống. Có những người có bàn tay hay bàn chân bị liệt, hay là con mắt bị chết, tất cả có đó nhưng không cử động, không đi hay là không thấy được. Có người chúng ta có phần linh hồn, nhưng nếu không được nối kết với đấng tạo hóa đã tạo dựng chúng ta, thì chúng ta là những con người chết. Vì vậy, nếu sống bình thường mà không có sự sống tâm linh, thì đó chưa phải là bình thường, mà là những con người đang chết. Có những người không sống bình thường nhưng lại sống bất thường. Không ai muốn sống bất thường hay là không bình thường cả. Nhưng nhiều người trong chúng ta đang sống như vậy mà không biết. Bất thường hay không bình thường là vì không sống đúng với mục đích được tạo dựng. Bạn đang nghe radio. Chiếc radio mà bạn đang nghe đã được chế tạo để nghe các đài phát thanh khác nhau. Bây giờ giả sử chúng ta dùng chiếc radio đó để kê bàn ghế lên cho cao, hoặc để làm ghế ngồi cho trẻ con chẳng hạn, thì đó là một chuyện bất thường, vì chiếc máy thu thanh không được sử dụng đúng với mục đích mà nó đã được làm ra. Chúng ta có xe để đi, có nhà để ở, có áo quần để mặc. Bây giờ giả sử chúng ta lấy áo quần để lau nhà, lấy nhà để làm kho chứa đồ, và tối chúng ta vào xe để ngủ. Thì đó là những việc bất thường, vì áo quần, nhà cửa, xe cộ đã không được sử dụng đúng với mục đích được tạo dựng. Đời sống của chúng ta nếu không được sử dụng đúng với mục đích tạo dựng, chúng ta sẽ sống một đời rất bất thường. Có người do Thiên Chúa tạo dựng để sống làm vinh danh Ngài, nhưng chúng ta đã sử dụng đời sống này như thế nào? Nhiều người đã buông mình vào bao nhiêu thứ sa đọa, và nghĩ rằng làm như vậy mới là biết đời, mới tận hưởng đời sống. Nhưng sự thật là gì? Tất cả đều biết. Đó là những đau đớn ê chề, những dư vị cay đắng sau những lúc buông mình đó. Và từ đó, người ta đi tìm những cảm giác mạnh hơn để lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn, qua rượu chè, cờ bạc, sắc dục, ma túy, vân vân. Có người đi đến chỗ tù tội hoặc có vấn đề với pháp luật. Cũng có thể chúng ta không đến nỗi sa đọa như vậy, nhưng con người chúng ta có thể sống mà không cần đến người khác, không để ý đến ai, sẵn sàng chà đạp lấy người khác để sống. Cũng có người sống theo bất cứ điều gì thôi thúc trong lòng. Vua Salomon của Do Thái ngày xưa nổi tiếng là một vị vua khôn ngoan. Ông cũng đã từng sống buông thả như vậy, nhưng đến cuối cuộc đời, ông đã đưa ra lời khuyên như sau. Ông nói, hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thanh xuân. Hãy đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và điều mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng, vì mọi việc đó, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Có người chúng ta được tự do muốn sống như thế nào cũng được. Nhưng đừng quên rằng đến cuối cùng, Đức Chúa Trời sẽ đòi chúng ta đến mà đoán xét. Bởi vì con người chúng ta được Thiên Chúa ban cho ý chí tự do. Vì có ý chí tự do, chúng ta phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình. Sau khi bảo những người trẻ cứ sống buông thả đi, nhưng đồng thời cũng phải nhớ rằng mình phải chịu trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa. Vua Salomon đã đưa ra lời khuyên như sau. Ông nói, trong buổi còn thanh xuân, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa người. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước những năm tới mà ngươi nói rằng, ta không lấy làm vui lòng. Bạn thân mến, để sống bình thường, dù là trẻ hay già, chúng ta cần tưởng nhớ, cần nghĩ đến đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta và sống với mục đích mà mình đã được tạo dựng. Đó là tôn thờ Thiên Chúa và sống mang lợi ích cho tha nhân trên trần gian này. Đời sống thứ ba tôi muốn nói là đời sống phi thường. Phi thường không phải là sống như siêu nhân, nhưng phi thường chỉ có nghĩa là vượt lên trên những thấp thỏi tầm thường của đời sống. Bạn có trông thấy những cánh bướm đẹp đẽ nhởn nhơ trước gió không? Đó chính là đời sống phi thường, khác hẳn với những con sâu xù xì, xấu xí, ghê sợ bò dưới đất. Từ con sâu đến con bướm phải qua sự biến thái. Đây là một huyền nhiệm của đời sống mà ta chỉ có thể kinh nghiệm, chứ không thể giải thích. Đó cũng là huyền nhiệm của sự tái sinh hay là sinh lại mà người nào đặt lòng tin nơi Chúa Giê-xu sẽ kinh nghiệm. Chúa Giê-xu phán, ta đã đến hầu cho chiên được sống và sống sung mãn. Đời sống sung mãn chỉ có khi sự sống của chúng ta liên kết với sự sống của Chúa. Lời Chúa dạy, ai liên kết với Chúa cứu thế, người đó là một tạo vật mới, những gì cũ qua đi, tất cả đều trở nên mới. Bạn đang sống, nhưng sống như thế nào? Sống một đời vui vẻ, thỏa lòng, hay đang kéo lê những tháng ngày trên đất? Tôi mời bạn đến với Chúa Giê-xu để kinh nghiệm một đời sống mới, một đời sống sung mãn, dồi dào, có ý nghĩa ở trong Ngài. Cuộc sống hiện tại của chúng ta có thể không có gì thay đổi. Nhưng trong tâm hồn, bạn sẽ kinh nghiệm một cuộc sống mới vượt lên trên những thấp thỏi tầm thường của cuộc sống thường nhật. Và bạn có thể nói rằng, tôi đang sống một cuộc đời sung mãn.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của Mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Chúa chẳng sợ mưa gió, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Đường về chốn nước thiêng còn xa, dù ngày đêm đêm ngày trong ngóng, và ngài biết sức riêng của ta nên giác diệu mãi trong tình yêu. Một ngày có Chúa Giêsu tin ta thuần tha, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoáng. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an.
Quý thính giả vừa nghe ca khúc Một Ngày Có Chúa, nhạc và lời Tường Khanh do Nguyên Thảo trình bày. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giêsu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng tôi lại được thưa chuyện với quý vị qua câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành. Hôm nay chúng tôi xin trình bày tiếp về những nguyên tắc giúp chúng ta xây dựng hôn nhân hạnh phúc bền lâu. Nguyên tắc đầu tiên là vợ chồng không ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích riêng, nhưng cũng nghĩ đến phúc lợi của người phối ngẫu. Sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: mỗi một người trong anh em chớ chăm về phúc lợi riêng mình, nhưng phải chăm về phúc lợi của người khác nữa. Trích thư Philip chương 2 câu 4. Lời Chúa dạy chúng ta phải quan tâm đến phúc lợi của người trong gia đình của Chúa, tức là trong hội thánh, cũng như trong gia đình riêng của chúng ta. Người gần nhất mà chúng ta cần quan tâm đến trước nhất là người bạn đời mà Chúa ban cho chúng ta. Như chúng tôi đã trình bày, để có một hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng phải không ích kỷ, nhưng luôn luôn nghĩ đến phúc lợi của nhau trong mọi phương diện, mọi việc và mọi lúc. Trong cách sử dụng thì giờ chẳng hạn, chúng ta cần tự đặt giới hạn và kỷ luật cho mình. Không đi chơi với bạn quá nhiều, không say mê công việc đến nỗi người phối ngẫu phải ở nhà trông chờ trong cô đơn. Chúng ta cũng không vô tình trước cảm xúc hay ước muốn của người bạn đời, nhưng quan tâm, thông cảm và hết lòng giúp đỡ. Có đôi vợ chồng kia sống với nhau được hơn 20 năm. Thấy các con đã lớn, không cần phải chăm sóc nhiều như trước, nên người vợ muốn đi học lại cho xong cái bằng mà vì lập gia đình chị đã bỏ dở. Khi chị chia sẻ ước mơ đó với chồng, chồng không thông cảm, không khích lệ, nhưng cười và nói: em già rồi, đi học làm gì nữa, tốn tiền vô ích. Lời nói đó làm người vợ bị tổn thương. Trước hết là chồng chê chị già, sau nữa anh không thông cảm với điều chị mơ ước, và tiền bạc đối với anh quá quan trọng. Thấy vợ buồn, người chồng hỏi thăm, và khi biết được lý do, anh ân hận vì thấy mình quá ích kỷ. Vợ anh mong ước một điều chính đáng mà anh không thông cảm, không khích lệ. Người chồng liền xin lỗi vợ và hứa sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để giúp vợ đi học trở lại. Thưa quý vị, trong hôn nhân, người phối ngẫu rất cần sự thông cảm và hỗ trợ của chúng ta. Đó là người chúng ta phải yêu thương, chăm sóc, nâng đỡ hơn bất cứ một người nào khác. Chúa Giêsu dạy, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 6. Theo lời Chúa dạy, chúng ta không thể để một người nào hay bất cứ một điều gì như tiền bạc, vật chất, thú vui, công việc làm, vân vân, phân rẽ vợ chồng mình. Khi vợ chồng cảm thấy ngăn cách bất cứ vì lý do gì, đó là cơ hội cho ma quỷ tấn công, khiến cho hôn nhân gãy đổ. Nếu đang sống trong hôn nhân, chúng ta cần tự hỏi, tôi có là người vợ bén nhạy trước những nhu cầu, ước mơ hay căng thẳng mà chồng tôi đối diện mỗi ngày không? Hoặc là hỏi, tôi có là người chồng tế nhị, thông cảm khi vợ đau ốm, mệt mỏi vì trách nhiệm với gia đình, với con cái không? Người không thông cảm nhưng vô tình trước cảm xúc của người bạn đời là người ích kỷ. Người như thế sẽ phá đổ thay vì xây dựng hôn nhân của mình cho được bền lâu. Một dấu hiệu khác của người không ích kỷ là người đó khiêm nhường, thuận phục người bạn đời. Tính cứng rắn, bướng bỉnh, không chịu sửa đổi là yếu tố khiến hôn nhân khó hạnh phúc. Có những người vợ, người chồng cứng rắn, khó tính, khó chịu, đến nỗi người bạn đời thật là khổ tâm. Điều đáng buồn là người đó biết người phối ngẫu không vui vì tính khó chịu của mình, nhưng không chịu sửa đổi. Những người này thường nói, bản tính tôi là như vậy đó, không chịu được thì thôi. Hoặc là nói, tôi nóng tính nhưng khi nói xong là tôi quên, không nghiêm như người khác. Đây là những người cố chấp, cứng cỏi, gây buồn khổ cho người bạn đời, mà nhất định không sửa đổi. Có những ông chồng khi vợ nói điều gì không đúng ý mình, thì la hét lên hoặc nạt nộ, đàn áp, để vợ phải nhường. Cũng có những người vợ biết chồng khổ tâm về tính hay than của mình, nhưng không thay đổi, trái lại, cố ý tiếp tục than vang để chồng phải chịu. Người cố chấp, không chịu sửa đổi những sai sót của mình là người không trưởng thành. Cái tôi của người đó quá lớn. Có những người chồng nói với vợ là ông không bao giờ sai và bảo vợ đừng bao giờ mong ông thay đổi. Cũng không thiếu những người vợ cố chấp, không tha thứ khi chồng đã nhận lỗi và xin lỗi. Không ai muốn sống trong một hôn nhân mà lúc nào mình cũng là người thua cuộc. Lúc nào cũng phải chịu ý người kia để gia đình được êm ấm. Những hôn nhân như thế, nếu không gãy đổ thì cũng buồn thảm, nặng nề và căng thẳng. Người trưởng thành khi biết những sai sót của mình không cố chấp, nhưng sẵn sàng sửa đổi để đem lại niềm vui cho người bạn đời và bình an cho gia đình. Thưa quý vị, Kinh Thánh dạy về bổn phận vợ chồng như sau. Sứ đồ Phao-lô viết, hỡi người làm vợ, hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, cũng như Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Vậy nên, như hội thánh thuận phục Chúa Cứu Thế thế nào, thì vợ cũng phải thuận phục chồng trong mọi sự thế ấy. Và lời Chúa cũng dạy, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Chúa Cứu Thế đã yêu hội thánh, xả thân vì hội thánh. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ là yêu chính mình. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như chính mình, còn vợ thì phải kính trọng chồng. Chúng tôi vừa trích đọc thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến 28 và câu 33. Lời Chúa nêu cho chúng ta hai nguyên tắc thật đầy đủ, quan trọng và cần thiết. Đó là vợ thuận phục chồng như thuận phục Chúa, còn chồng thì yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Có những người chồng khi nghe Chúa dạy vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, thì nghĩ rằng mình có quyền bắt vợ phải tuân phục trong mọi sự. Muốn gì hay bảo gì, vợ cũng phải vâng lời. Nhưng những người chồng đó quên đi hai điều. Thứ nhất, Trước khi khuyên các bà thuận phục chồng, sứ đồ Phao-lô dạy, hãy kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Theo lời dạy này, tất cả người tin Chúa, tất cả những người sống trong hôn nhân, hãy vì kính sợ Chúa, kính yêu Chúa mà thuận phục nhau. Và điều thứ hai những người này quên là, sau lời khuyên người vợ vâng phục chồng, là lời khuyên người chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh, hy sinh cho hội thánh. Người chồng nào thực hành lời dạy này sẽ không bao giờ lấy quyền làm chồng để bắt buộc vợ chiều ý mình một cách độc đoán, độc tài. Nhưng trái lại, người đó sẽ vì kính yêu Chúa mà thuận phục vợ và vì yêu vợ sẵn sàng hy sinh cho vợ. Và cũng có những người vợ không chấp nhận mạng lệnh vâng phục chồng trong mọi sự. Họ nói rằng chồng tôi là con người bất toàn, chứ đâu phải là Chúa mà tôi phải vâng phục như vâng phục Chúa. Cũng có những người vợ lý luận rằng, tôi mà vâng phục chồng tôi trong mọi sự, thì ổng sẽ lấn lướt và làm khổ tôi nhiều hơn nữa. Thưa quý vị, những điều này có thể xảy ra, và cũng đã xảy ra trong một số gia đình, vì chúng ta không thực hành lời Chúa dạy. Có ông nói rằng, tôi sẵn sàng làm theo lời Chúa, nhưng vợ tôi phải thuận phục tôi trước đã, thì tôi mới yêu được. Có những bà vợ thì nói rằng, chồng phải thương tôi trước, thì tôi mới thuận phục. Khi cả vợ và chồng đều kính yêu Chúa và tin cậy sự dẫn dắt của Ngài, sẽ sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy. Lúc đó thuận phục và yêu thương không còn là điều khó, chúng ta phải cố gắng, nhưng sẽ là điều tự nhiên trong bản chất của hai người. Qua sự thuận phục và tình yêu hy sinh, vợ chồng sẽ trưởng thành, hôn nhân sẽ vững mạnh và đem lại thỏa nguyện cho cả hai. Thưa quý vị, không một bí quyết khôn ngoan nào của con người có thể giúp hôn nhân vững mạnh, nhưng chỉ lời dạy của Thánh Kinh mà thôi. Lời dạy đó là, vợ vâng phục chồng như vâng phục Chúa, và chồng yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Khi chúng ta vâng theo lời Chúa dạy, quyết tâm để phúc lợi của người bạn đời lên trên phúc lợi cá nhân, dù cũng có khi bất đồng ý kiến, nhưng bình an của Chúa sẽ ngự trị trong gia đình chúng ta. Những hiểu lầm hay bất đồng ý kiến sẽ không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, nhưng sẽ giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, thông cảm nhau hơn, và sẽ yêu thương, gắn bó với nhau hơn.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
ngàn năm. Thế nhân lặng lẽ thì tôi lãng quên, mà tình yêu Chúa vẫn luôn gần bên. Tình Chúa vẫn còn nhớ mỗi một năm xưa.
Vân vừa trình bày ca khúc Tình Chúa Vẫn Còn Nguyên, một sáng tác của nhạc sĩ Đặng Ngọc Quốc.
Kính chào quý vị thính giả, tôi xin đọc lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Tin Lành Giăng, đoạn thứ 14, từ câu 1 đến câu 3. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi, ta sẽ sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Ta nói, và câu thứ 25, ta nói những điều đó với các ngươi khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha đã nhân danh ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, và ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Tôi muốn thưa chuyện với quý vị thính giả sự bình an thật. Một trong những điều có người đang cần, đang tìm kiếm là sự bình an. Thế giới này không hề có sự bình an. Từ khi con người biết chép sử cho đến ngày hôm nay, thì trên thế giới không có một ngày nào mà không có sự các vụ ganh tị, cuộc đánh giết với nhau. Thưa quý vị, trước hết chúng ta suy nghĩ về sự bình an giả. Có người đang cố tạo dựng nên sự bình an giả bằng cách tạo ra những cảnh vui vẻ bình an, nhưng mà cũng chẳng được bao lâu. Có nhiều người thì vì lo lắng sợ hãi quá mất đi sự bình an, rồi họ dùng rượu, họ dùng thuốc, họ hút á phiện, tất cả những cái điều đó là sự bình an giả tạo. Và khi sau đó họ còn cảm thấy buồn bã, chán nản, thất vọng hơn nữa. Có nhiều người dùng sự giải trí để mong rằng tìm được sự bình an. Nhưng sau thì giờ đó họ lại buồn hơn, cảm thấy trống rỗng hơn. Nhiều người muốn giải trí mà thật ra vào trong những sòng bài, vào trong những cái trò chơi mà không có lành mạnh thì không được giải trí mà lại bị quẫn trí hơn nữa. Nhiều người thua cờ bạc, bị thất vọng, bị quẫn trí, thay vì cho là được giải trí. Tất cả nhiều điều đó đều là sự bình an giả. Thì bình an của đời này Ngay cả Liên Hiệp Quốc, có nhiều nước nói rằng đất nước chúng tôi, quốc gia chúng tôi chuẩn bị những vũ khí tối tân để mà có sự hòa bình. Làm sao có sự hòa bình mà lại lo có vũ khí tối tân tốt hơn? Thưa quý vị, lời Chúa phán rằng sự ban thật Chúa cho là từ ban từ trong lòng, từ bình an từ trên trời ban cho con người. Đó là sự ban thật. Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Sự bình an đó chúng ta giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau theo hình ảnh của cây thập tự. Nếu chúng ta mất đi sự bình an, sự hòa thuận giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là đấng dựng nên mình, thì chúng ta đã mất một sự bình an rất là cần thiết cho cuộc đời chúng ta. Rồi sự bình an giữa chúng ta với nhau cũng có nghĩa dịch sự hòa thuận. Nếu chúng ta mất đi sự bình an, sự hòa thuận với nhau, thì chúng ta cũng mất đi sự bình an, sự hòa thuận giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Nó giống như một cái đường dây mà có hai máy điện thoại. Nếu quý vị gác một cái máy đi, thì cái máy kia chúng ta dùng cũng không được, vì cái đường dây đã bị cắt đứt rồi. Quý vị cần phải có sự bình an giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Nếu quý vị trong lòng có những mặc cảm của tội lỗi và không dám đối diện với Đức Chúa Trời, không dám đối diện với người khác, thì những cái điều bối rối, sợ hãi đó là do tội lỗi, do sự bất hòa làm chúng ta mất đi sự bình an. Thì bình an thật Chúa ban cho là cho Chúa Giêsu đã trở xuống trần gian này, chịu chết thế cho tội lỗi của chúng ta. Qua chịu chết thế đó, chúng ta được Chúa tha tội, chúng ta được trở lại nguyên vị làm con cái của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đã đứng nơi địa vị hư mất, bị phạt của chúng ta, để đổi chúng ta từ địa vị hư mất, địa vị bị đoán phạt đó, trở về làm con cái của Đức Chúa Trời. Và chúng ta được tương giao với Đức Chúa Trời, đó là sự bình an thật và Chúa ban cho trong lòng của chúng ta. Sở dĩ thế giới này mất sự bình an, luôn luôn chiến tranh vì có trong lòng của một số người đầy dẫy thù nghịch và gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến. Và tại vì trong lòng của những người đó không có sự bình an. Nếu trong gia đình mà tất cả những người phần tử trong gia đình mà không có sự bình an, luôn luôn rối loạn, luôn luôn nóng giận, thì gia đình đó không bao giờ có sự hòa thuận. Vì cái đó phải có sự bình an thật Chúa ban cho. Thì bình an đó được Chúa tha thứ. Thì bình an có nghĩa là Chúa Thánh Linh ban cho quý vị sự vui vẻ, sự nhân từ, sự hiền lành, sự trung tín, sự mềm mại, sự tiết độ. Tất cả những cái tánh đức, những cái mỹ đức đó đem đến chúng ta sự bình an khi chúng ta có Chúa Thánh Linh cai trị trong lòng. Điều thứ ba, quan hệ là cách nào chúng ta có sự bình an. Chúng ta phải xưng tội, thì Chúa tha thứ, hầu cho giữa chúng ta với Chúa, chúng ta không có một cái mặc cảm tội lỗi, không có những cái tội lỗi làm cho mờ hình ảnh của sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Không phải chúng ta cách xa Chúa, mà chúng ta đã rút cái tay chúng ta ra khỏi tay hướng dẫn của Chúa. Tội lỗi chúng ta là ngăn cách chúng ta được phước. Đó là lời Chúa phán ở trong Giê-rê-mi. Tội lỗi của con đã ngăn cách con được phước. Sự bình an với nhau cũng vậy. Sự bất hòa đã làm nên mất sự bình an, mất lại sự hòa thuận. Vì cái đó chúng ta phải tôn trọng nhau, yêu thương nhau, tha thứ nhau để chúng ta có sự bình an, có sự hòa thuận. Nếu vợ chồng thiếu sự tha thứ, thiếu sự thông cảm, thiếu sự tha thứ thì không có cuộc tình nào có thể kéo dài được. Chúng ta phải tha thứ như Chúa đã tha chúng ta. Trong lời cầu nguyện chung, lời cầu nguyện Chúa dạy, chúng ta đã hứa rằng con tha thứ tội lỗi, con xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con cũng sẽ tha thứ cho những kẻ đã phạm với con. Chúng ta có thật sự tha thứ cho người khác không? Hay là chúng ta chỉ tạm quên, chúng ta chỉ chôn, giống như là chôn rìu mà chừa cái cán lên trên. Hoặc là quý vị cố gắng sâu ra thành một chuỗi để chờ cơ hội chúng ta nêm ra mà nói. Chứ thật ra chúng ta không phải tha thứ mà tạm quên mà thôi. Hình ảnh tha thứ là hình ảnh mà huyết của Chúa Giêsu rửa sạch toàn vẹn là Chúa không nhớ nữa. Như là phương Đông xa cách phương Tây. Và Chúa không nhớ đến gì chúng ta phạm nữa, vì huyết của Chúa rửa sạch rồi. Hình ảnh tha thứ là hình ảnh chúng ta bắt được một con vật, một con nai con, chúng ta không muốn nuôi nữa, cho đem tới cái bìa rừng, chúng ta cởi cái dây cột để nó chạy vào trong rừng và chúng ta không thể tìm lại được nữa. Hình tha thứ thứ hai là hình ảnh ngày xưa họ xúc cái bình bằng da, một cái bầu da đựng rượu chẳng hạn, họ phải để cát vô đó, họ để nước vô đó, họ lắc và họ xúc cho đến khi không còn hột cát ở trong cái bầu đó. Có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng tha thứ cho người ta 100%, chứ không phải chỉ tha 80%. Có khi chúng ta lại đòi hỏi người ta phải đền bù, người ta phải xin lỗi thì người ta mới tha thứ. Thật ra nếu chúng ta căm giận người khác, chính chúng ta là người bị lỗ. Cho người mà chúng ta giận họ không biết gì. Nhiều khi chúng ta căm giận người khác, chúng ta không ăn được, không ngủ được, không làm việc được, chính chúng ta làm hại chúng ta. Vì có đó sự tha thứ đem chúng ta sự bình an. Và muốn tha thứ như vậy, chúng ta phải nhờ ơn Chúa, huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, làm sạch và tội lỗi chúng ta, làm sạch những lỗi của người khác nữa, làm sạch những lời oán trách, những lời nguyền rủa của người khác. Huyết của Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời, làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Vì cái đó chúng ta muốn có sự bình an, chúng ta phải đọc lời của Đức Chúa Trời, hiểu biết ý muốn của Đức Chúa Trời, sự lời Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Chúng ta phải đến thì giờ cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện đó là một sự tương giao, không phải là một sự xin xỏ, không phải một chúng ta dâng cho Chúa những điều chúng ta cần mà thôi. Mà đó là một sự tương giao, giống như người con nói chuyện với người cha. Khi chúng ta sống ở trong sự hiện diện của Chúa, Chúa luôn luôn hiện diện của chúng ta, thì chúng ta không sợ hãi, chúng ta không cô đơn. Vì cớ, Chúa khi Chúa Giêsu giáng sanh, Ngài có tên là Emmanuel, có nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và lời Chúa Giêsu hứa, trước khi Ngài thăng thiên về trời, Chúa hứa rằng Chúa ở cùng chúng ta cho đến khi tận thế, tới cuối cùng của đời này. Và hiện nay, Chúa ở cùng chúng ta qua thân vị của Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ở cùng quý vị cho đến khi Ngài chúng ta gặp Chúa Giêsu trở lại. Thì khi chúng ta sống trong sự hiện diện phước hạnh của Chúa Thánh Linh thì chúng ta hoàn toàn nhận được sự bình an thật. Sự bình an đó không hề bị mất bởi những sự khủng hoảng của đời này, bởi kinh tế, bởi chính trị, bởi quân sự. Không có điều gì mất làm chúng ta mất sự bình an đó. Đó là sự bình an thật giữa chúng ta với Chúa và giữa chúng ta với nhau. Sự bình an từ trong lòng mà Chúa ban cho chúng ta. Và hơn nữa, Chúa phán rằng tương lai của chúng ta Chúa đang nắm. Và chúng ta không sợ hãi khi hướng về tương lai. Và Chúa nói rằng Chúa sẵn sàng chúng ta một chỗ ở trên trời. Chúa đã sẵn sàng rồi thì Chúa sẽ trở lại để tiếp đón chúng ta. Vì cái đó, chúng ta có nhà đời đời, có một thành vĩnh cửu, có một quê hương vĩnh cửu ở trên thiên đàng. Như lời Chúa phán ở trong Hebrew đoạn 11, chúng ta có một thành đời đời, có một nhà đời đời Chúa để dành cho chúng ta. Vì cái đó, tương lai của chúng ta là được ở cùng Chúa luôn luôn. Đời này chỉ là tạm thời mà thôi. Cho quý vị đang trải qua những sự khó khăn, quý vị đang bệnh tật, quý vị đang thất nghiệp, quý vị đang thất vọng, hãy thất tình, bất cứ điều gì làm cho quý vị chán nản, buồn bã, hãy trở lại với Chúa Giêsu. Ngài là nguồn của sự bình an, Ngài là nguồn của hy vọng. Xin Chúa ban cho quý vị thính giả luôn có sự bình an thật từ nơi ba ngôi Đức Chúa Trời. Sự bình an đó sẽ sống với quý vị, sẽ hướng dẫn quý vị, sẽ giúp đỡ quý vị trong những ngày ở trên đất này. Và chúng ta sẽ về nhà đời đời ở trên thiên đàng. Chúng ta sẽ ở với Chúa bình an. Và nơi đó không còn giặc giả, không có chết chóc, không có sự sợ hãi, không có bệnh tật. Đời sống của quý vị, thân thể của quý vị sẽ toàn vẹn, toàn hảo. Vì cớ đã mang một cái sự biến hóa mới và chúng ta sống với Chúa luôn luôn. Và chúng ta ở trong sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Cầu xin Chúa ban phước lành cho quý vị. hết thảy quý vị luôn sống trong sự điện ảnh thật của Đức Chúa Trời ban cho. Thân ái chào quý vị.
Tạ ơn Thiên Chúa đấng ban một ngày còn hóa vui, được Cha ban phước từng giờ phút trong ơn lành Cha, càng thêm tươi mới nhìn lên Thiên Chúa yêu thương. Đời không phiêu lãng như khi lòng trọn dâng Chúa tôi, sức sống Chúa tuôn tràn phước mới trong năm quyền, bước chân con vươn dài bước với Giê-xu, thấy Chúa luôn bên mình vững chí không nao sơn.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Chương trình phát thanh tin lành Bay Area thân mời quý vị và gia đình tham dự đêm chia sẻ phúc âm và ca nhạc với chủ đề Tình yêu Thiên Chúa, được tổ chức vào tối thứ Bảy 25 tháng 4 năm 2015 lúc 6:30 tại nhà thờ Christ Community Church of Milpitas, số 1000 South Park, Victoria Drive, thành phố Milpitas. Chương trình gồm có lời tâm tình của mục sư Nguyễn Thị và bà Minh Nguyên, với sự góp phần ca ngợi Thiên Chúa của ca sĩ Bích Vân và ca đoàn Tin Lành Bay Area. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị vào website www.tinlanhbayarea.org hoặc liên lạc điện thoại số 408-320-8657.
Cầu xin Cha kiếp đến
giúp con cuộc đời vĩnh an. Gần bên Thiên Chúa cùng hòa tiếng ca khen ngợi Cha. Tình yêu thương ấy hằng tràn chứa mãi trong tim. Bờ môi dâng khúc hát lên Ngài nguyện cha vĩnh vinh. Sức sống Chúa tôi